Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 11 tháng Giêng. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Gaël Giraud về sự cần thiết tái khám phá ra giá trị luân lý đạo đức trong lĩnh vực tài chánh. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, cuộc theo đạo công giáo của chị Mani Phóc, người Campuchia. Sau cùng trong Mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ơn gọi nên thánh của tất cả các tín hữu Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Jos Đức Cha Ignatius Ayau Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos bên Nigeria, kêu gọi chính phủ nước này có biện pháp quyết liệt đứng trước nạn bạo lực chống các tín hữu Kitô ở Nigeria. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Kaigama nói rằng, chính phủ cần làm sao chấm dứt nạn bạo lực và tái tạo bầu không khí an ninh cũng như sự tín nhiệm lẫn nhau giữa người Nigeria tại các miền khác nhau của đất nước. Theo Đức Tổng giám mục Kaigama, hiện thời chưa có làn sóng ồ ạt các tín hữu Kitô chạy trốn khỏi miền Bắc Nigeria, và tình trạng này chỉ có tại những nơi có các tín hữu Kitô bị giết và bạo lực đặc biệt lan tràn. Đặc biệt những người gốc miền Nam Nigeria như bộ tộc Igbo thì họ sẵn sàng trở về miền Nam. Đức Tổng giám mục Kaigama cảnh giác rằng nói chung tình hình đất nước hiện nay nguy hiểm hơn thời nội chiến từ năm 1967 đến 1970 ở miền Biafra, vì tình trạng hồi đó có những nguyên nhân chủng tộc và chính trị, trong khi ngày nay các cuộc khủng bố của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram có cả những lý do tôn giáo, xã hội và tội ác nữa. Đức Tổng giám mục ghi nhận nơi dân Hồi giáo sinh sống tại miền Nam Nigeria là nơi có đa số dân theo Kitô giáo, có nhiều người Hồi cảm thấy bất an và chuẩn bị trở về quê hương họ ở miền Bắc nước này.
Một vị lãnh đạo khác của công giáo tại Nigeria, Đức Hồng Y Anthony Olobunmi Okorie, Tổng giám mục giáo phận Lagos, cho biết bạo lực chống lại các tín hữu Kitô ở nước này không phải là một cuộc chiến tranh tôn giáo, nhưng đáp ứng các chủ trương làm tan rã liên bang Nigeria để mưu lợi lọc phe nhóm. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên trang thông tin Vatican Insider, ngày 8 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Okorie tố giác sức ép của các lợi lộc kinh tế vì dầu hỏa và nói, đây là một sự leo thang bi thảm. Tôi không có bằng chứng cho thấy những tên khủng bố thuộc nhóm Boko Haram nhận tài trợ từ nước ngoài, nhưng hiển nhiên là sự đe dọa của chúng rộng lớn hơn so với quá khứ. Nhận định của Đức Hồng Y cũng tương ứng với lời tuyên bố của Tổng thống Goodluck hôm 8 tháng Giêng vừa qua, tố giác sự đồng lõa trong các lực lượng an ninh và quân đội với giáo phái Boko Haram. Đức Hồng Y Okorie nhấn mạnh rằng, đối thoại là thuốc giải nọc độc của nạn khủng bố, chúng tôi không dùng bạo lực để đáp trả bạo lực. Theo chúng tôi, chỉ có việc bắt giữ và mau lẹ kết án thủ phạm những vụ khủng bố thì mới làm cho chính phủ phục hồi được sự tín nhiệm của dân chúng.
Gaza, hôm 8 tháng Giêng vừa qua, phái đoàn các giám mục công giáo thuộc 9 nước Âu Mỹ đã viếng thăm và cử hành thánh lễ cho cộng đoàn công giáo tại miền Gaza, là miền từ lâu bị Israel phong tỏa. Trong số 1,5 triệu dân cư tại vùng này, chỉ có 2.500 người là tín hữu Kitô, trong số này có 300 tín hữu công giáo họp thành giáo xứ thánh gia. Tại đây các nữ tu cũng đảm trách một nhà hưu dưỡng cho người già, một trung tâm cho những người khuyết tật và một vườn trẻ. Khi đến nơi các giám mục được ban nhạc của 40 hướng đạo sinh chào đón, trong cuộc viếng thăm các vị đã ủy lạo và khích lệ cộng đoàn công giáo địa phương. Sau thánh lễ, các giáo dân đã chia sẻ với các giám mục về tình trạng bị Israel phong tỏa kinh tế, vấn đề an ninh làm cho công ăn việc làm và tự do di chuyển trở nên cực kỳ khó khăn. Đức cha William Kenny, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Birmingham bên Anh Quốc, nói với các giáo dân rằng, điều mà tôi muốn nói với anh chị em là anh chị em không bị lãng quên. Còn Đức cha Michel DeVos, giám mục giáo phận Ivry ở ngoại ô Paris cho biết, ngày hôm nay, mỗi người trong giáo phận của tôi cầu nguyện cho anh chị em, vì họ biết chúng tôi đang viếng thăm anh chị em tại đây. Tuần trước tôi đã xin các tù nhân tại nhà tù ở Ivry là nhà tù lớn nhất Âu Châu cầu nguyện cho anh chị em. Cùng tháp tùng phái đoàn chín nước Âu Châu có Đức Tổng giám mục Franco Antonio, sứ thần tòa thánh tại Israel. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài nhắc nhở rằng niềm tin nơi Chúa Kitô phải luôn soi sáng cho chúng ta hành động trong yêu thương. Chúa gợi hứng cho chúng ta vượt thắng những khó khăn trong cuộc sống, và sự kiện chúng ta cùng cử hành thánh lễ này là một dấu chỉ hy vọng.
Vatican, tân chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti, sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến lần đầu tiên tại Vatican vào sáng ngày thứ Bảy 14 tháng Giêng tới đây. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, ông Monti sẽ hội kiến với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone. Ông Monti vốn là một tín hữu công giáo nhiệt thành và báo chí ghi nhận rằng từ giữa tháng 11 năm ngoái, khi được chọn làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng gồm các chuyên gia, ông đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía Tòa Thánh. Ngày 18 tháng 11 năm ngoái, ông đã ra phi trường Fiumicino tiễn biệt Đức Thánh Cha khi Ngài lên đường viếng thăm nước Benin bên Phi Châu. Ngày 1 tháng Giêng vừa qua, ông Monti cùng với gia đình đã viếng thăm hang đá khổng lồ tại quảng trường Thánh Phêrô và sau đó viếng mộ Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong đền thờ Thánh Phêrô.
Paris, trong năm nay Giáo hội Công giáo tại Pháp phát động chiến dịch cổ võ ơn gọi tu trì. Trong thông cáo công bố hôm 9 tháng 12 vừa qua tại Paris, Hội đồng Giám mục Pháp cùng với Liên hiệp các bề trên thượng cấp các dòng tu tại Pháp cho biết, chiến dịch cổ võ đời tu sẽ được khai mạc vào cuối tuần 28 và 29 tháng Giêng tới đây tại Paris, với cuộc gặp gỡ của các tu sĩ nam nữ trẻ, và một đoạn phim ngắn về đời sống trong một cộng đoàn dòng tu cũng được chuyển đi trên Internet. Chiến dịch quảng bá đời tu sẽ được thực hiện trọn năm nay với nhiều sinh hoạt. Mục đích là để trình bày một cách mới mẻ về quan hệ giữa các cộng đoàn tu trì, giáo hội và xã hội, với hy vọng sẽ có nhiều người trẻ quan tâm và đáp lại ơn gọi tu trì. Tại Pháp hiện nay có gần 40.000 tu sĩ nam nữ.
Washington, Văn phòng về Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã dành 85.000 Mỹ Kim để tài trợ một nghiên cứu với mục đích tìm hiểu tại sao có ít giáo sĩ và tu sĩ gốc Mỹ châu Latin tại Mỹ. Linh Mục Soan McKnight, giám đốc điều hành văn phòng vừa nói, cho biết con số những người gốc Mỹ châu Latin thụ phong linh mục tại Mỹ chỉ chiếm 15% và số tu sĩ khấn dòng chỉ chiếm 10%, mặc dù các tín hữu công giáo nói tiếng Tây Ban Nha chiếm tới 34%, tổng số tín hữu công giáo trưởng thành tại Mỹ. Cho đến nay, người ta chưa có đủ dữ kiện để giải thích tại sao có ít người gốc Mỹ châu Latin đi tu tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu sẽ tìm hiểu xem đâu là những điểm chung và khác biệt về văn hóa, ảnh hưởng tới sự cởi mở và khả năng của người trẻ công giáo trong việc đáp lại ơn gọi linh mục và tu sĩ. Văn phòng của các giám mục Hoa Kỳ đã ủy nhiệm cho Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ thuộc Đại học Công giáo Georgetown ở thủ đô Washington, thực hiện cuộc thăm dò toàn quốc nơi các tín hữu công giáo chưa hề kết hôn, tuổi từ 14 trở lên, để tìm hiểu quan niệm của họ về ơn gọi và về việc họ cứu xét vấn đề ơn gọi. Ngân khoản 85.000 Mỹ Kim đến từ ngân quỹ Conrad Hinton có trụ sở tại thành phố Los Angeles. Một phần số tiền này cũng được dành để tài trợ một cuộc hội luận của các giám mục Mỹ về đời sống thánh hiến.
Washington, Trong năm nay có 2 hồng y và 20 giám mục Hoa Kỳ có thể về hưu vì lý do tuổi tác. Theo giáo luật, khi tròn 75 tuổi, giám mục giáo phận được yêu cầu đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha để ngài định liệu. Hiện nay có 8 giám mục và 1 hồng y Mỹ đã quá 75 tuổi, nhưng vẫn còn hoạt động. Ngoài ra có 1 hồng y và 13 giám mục khác sẽ tròn 75 tuổi trong năm nay. Thông thường, Đức Thánh Cha lưu các hồng y lại nếu các vị còn khỏe mạnh để cai quản giáo phận liên hệ thêm một vài năm. Trong năm vừa qua có 3 hồng y Hoa Kỳ về hưu và 1 vị qua đời là Đức Hồng Y John Foley, thủ lãnh hội hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Linh Mục Gaël Giro về sự cần thiết tái khám phá ra giá trị luân lý đạo đức trong lĩnh vực tài chánh. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong diễn văn đọc trước nhân viên các cơ quan trung ương tòa thánh sáng ngày 22 tháng 12 năm 2011 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đề cập tới cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh kéo dài từ năm 2008 tới nay. Ngài nói, vào cuối năm, Âu Châu đang ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế về tài chánh. Xét cho cùng, cuộc khủng hoảng này là do khủng hoảng về luân lý đạo đức đang đe dọa đại lục kỳ cựu này. Tuy các giá trị như tình liên đới, dấn thân cho tha nhân, trách nhiệm đối với người nghèo và người đau khổ, phần lớn không bị đặt lại vấn đề, nhưng chúng thường thiếu sức mạnh thúc đẩy, có khả năng dẫn đưa cá nhân và các nhóm lớn trong xã hội chấp nhận từ bỏ và hy sinh. Trong số 37 của thông điệp bác ái trong chân lý, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi một quyết định kinh tế đều có một hậu quả có tính cách luân lý. Và trong thông điệp Tiến bộ các dân tộc, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã minh nhiên sự cần thiết kinh tế không đánh mất đi cái nhìn về con người, và không chỉ có tiêu chuẩn triệt để là các khía cạnh vật chất của lợi nhuận mà thôi. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Gaël Giro, người Pháp dòng tên, về sự cần thiết tái khám phá ra giá trị luân lý đạo đức trong lĩnh vực kinh tế tài chánh. Cha Giro sinh năm 1970, chuyên nghiên cứu về kinh tế toán học và là tác giả của 30 cuốn sách và các bài khảo luận cũng như hàng chục bài báo đăng trên Nguyệt Sang Kinh Tế thuộc nhiều đại học khác nhau. Cha là giáo sư dạy lý thuyết các cuộc chơi và kinh tế toán học tại Đại học Paris I, Panthéon, Sorbonne, Đại học Strasbourg, Louis Pasteur, bên Pháp và Đại học Hà Nội, Việt Nam. Cha cũng thường xuyên thuyết giảng tại Đại học Công giáo Louvain-la-Neuve, Bỉ và tại Chad, nơi cha đã thành lập một trung tâm tiếp đón trẻ em bụi đời Ba Lim Ba. Thưa cha Giro, theo cha thì các gốc rễ của cuộc khủng hoảng hiện nay trên thế giới không phải chỉ là cuộc khủng hoảng tài chánh. Tại sao vậy?
Từ 20 năm nay, chúng ta đang sống trong một tình trạng kinh tế rất bất lợi cho Âu Châu. Chúng ta đang cạnh tranh với các nước có nền kinh tế đang lên, nhưng các nước này lại có các điều kiện lương bổng rất khác với các điều kiện lương bổng của Âu Châu. Như thế chính chúng ta đề cập tới một sự gò ép lương bổng rất mạnh. Các gia đình Âu Châu, Hoa Kỳ, Nhật Bản không tiêu thụ đủ vì lợi tức quá yếu. Đùng một cái, phương tiện kinh tế toàn cầu vĩ đại duy nhất lâm vào tình trạng bù trừ cho sự yếu kém này là tín dụng để tiêu thụ vào giữa thập niên 1990. Chính trên tín dụng này mà tờ thông tin tài chánh của các năm 2001 đến 2007 được tháp vào, đặc biệt là tại Mỹ, Anh Quốc, Tây Ban Nha và Áo. Các món nợ công cộng hiện nay đa số gắn liền với việc chuyển ngân dưới hình thức công của các món nợ tư đã trở thành không thể chịu đựng nổi nữa trong năm 2008.
Chúng ta có thể hỏi xem dân chủ tới mức nào thì các món nợ tư lại trở thành các món nợ công như vậy, thưa cha?
trong năm 2008 các nước Âu Châu đã hành động tốt khi cứu vớt các ngân hàng. Đó đã là điều tuyệt đối cần thiết. Nhưng ngày nay các thị trường báo thù các chính quyền bằng cách trách các chính quyền là lâm cảnh nợ nần quá đáng, trong khi một phần nợ nần ấy gắn liền với việc cứu các ngân hàng này. Về việc này thì tôi hiểu sự bất mãn của dân chúng bên Tây Ban Nha và Hy Lạp, và của những ai nói rằng những người thất nghiệp không nhất thiết phải trả giá cho các sai lỗi của các nhà băng. Đây là điều càng thật hơn nữa khi chúng ta nghĩ rằng các chương trình khắc khổ thắt lưng buộc bụng áp đặt ngày nay có lẽ sẽ giúp giảm nợ nần, nhưng không giảm món nợ công cộng vì các ảnh hưởng trên sức tăng trưởng, cũng như vì lãi suất vốn đã quá cao rồi.
Thưa cha, các phân tích tình trạng nợ nần của Italia thường rất khác nhau. Cha nghĩ sao?
Đây là một tình trạng mà đối với vài chuyên viên còn tốt hơn là tình trạng của nước Pháp nữa. Một phần tiền nợ của Italia là gia tài của thập niên 1990. Nhưng nói chung, nền tảng nền kinh tế Italia lành mạnh, số nợ tư rất ít và một phần lớn số nợ công là do người Italia nắm giữ. Đối với nước Italia không có lý do để gieo rắc sự hốt hoảng. Tuy nhiên, các thị trường tài chính ngày nay thật sự không hữu lý và không lường trước được.
Sức mạnh của nền kinh tế gia đình Italia sẽ là thuận đỡ trong tầm trung bình, có đúng thế không thưa cha?
Tuyệt đối là như thế rồi. Người ta cũng có thể giả thiết rằng một chính quyền mạnh quyết định khiến cho mình độc lập hơn khỏi các thị trường qua việc cho vay một số tiền với lãi suất nhẹ 1-2%, và số tiền này sẽ là một phần của sự liên đới quốc gia. Dầu sao đi nữa, điều này sẽ dễ thực hiện ở bên Italia hơn là bên Pháp, nơi tình trạng nợ nần tư rất là tế nhị. Trái lại, trong các nước Anglo-Saxon, đây là điều tuyệt đối không thể làm được, bởi vì tiền tiết kiệm quá ít, trong khi số nợ tư lại quá cao.
Các tương quan giữa nước Pháp và nước Đức khiến cho người ta phải tranh luận. Một đàn người ta sợ hai nước này đưa ra một chỉ thị mới cho Âu Châu, đàn khác người ta sợ triệu chứng của sự đổ bể của Liên hiệp Âu Châu. Riêng cha thì cha nghĩ sao?
Mọi chỉ dẫn đều là tạm thời hết, bởi vì nước Pháp cũng sẽ mau chóng ở trong tình trạng của nước Italia và Tây Ban Nha. Theo thiện ý tôi, trong các thương lượng với nước Đức hiện nay, nước Pháp có một vai trò xấu, vì xem ra chỉ muốn triệt để che chở các ngân hàng của mình. Trái lại, nước Đức thì muốn tiến tới chỗ hủy bỏ một phần món nợ và bắt buộc các ngân hàng phải trả nợ. Bên Đức có một cơ cấu kinh tế đích thật, có thể chống lại cơ cấu ngân hàng, nhưng bên Pháp thì không có. Đồng thời, riêng cá nhân tôi không đồng ý với sự chống đối của nước Đức đối với một loại tiền tệ của nợ nần công cộng. Tôi thấy rằng cặp Đức và Pháp không vững và không được các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu nhìn với con mắt có thiện cảm. Nhưng hai nước vẫn còn có thể làm nhiều điều cho Âu Châu bằng cách hoạt động cho việc thành lập một chính quyền kinh tế Âu Châu và tiền tệ hóa một phần của các món nợ công của các nước yếu kém.
Thưa cha, làm thế nào để ra khỏi đường hầm đen tối này của cảnh nợ nần công cộng?
Có ba con đường. Con đường thứ nhất mà nước Pháp chống lại là hủy bỏ một phần các món nợ. Đây là điều người ta đang làm đối với nước Hy Lạp. Và chắc chắn người ta cũng sẽ làm đối với hai nước Ireland và Bồ Đào Nha. Có lẽ người ta cũng sẽ làm đối với các nước Tây Ban Nha, Italia và Pháp. Điều này sẽ đặt một dấu hỏi lớn đối với tương lai của các ngân hàng có nguy cơ bị phá sản, đặc biệt là các ngân hàng của Pháp và của Đức. Chắc chắn là cần phải quốc hữu hóa ít nhất là một phần vài ngân hàng. Nhưng dầu sao đi nữa, cũng cần phải lựa chọn giữa kiểu chọn của Iceland là không trả tiền các nhà băng, hay kiểu ngược lại của Ireland. Trong trường hợp thứ nhất, các người tiết kiệm dầu sẽ trả các hóa đơn. Trong trường hợp thứ hai, tất cả mọi người đóng góp đều phải trả.
Như vậy, có giải pháp nào khác nữa không, thưa cha?
Có, đó là việc tiền tệ hóa, nghĩa là cho phép Ngân hàng Trung ương Âu Châu tạo ra tiền để mua các món nợ công. Nhưng nước Đức lại không chịu chấp nhận giải pháp này. Còn có một con đường thứ ba nữa, đó là mau chóng tiến tới một chính quyền chính trị Âu Châu với một sự hợp pháp dân chủ đích thực để áp đặt các quyết định khó khăn. Chính quyền này sẽ có màu sắc nước Đức và sẽ áp đặt khắp nơi chính sách chi tiêu khắc khổ, thắt lưng buộc bụng, nhưng với các di chuyển tài chính bù lại. Đây sẽ là cách thức duy nhất bắt buộc nước Đức trả một phần cho các nước khác. có thể hy vọng rằng một chính quyền như thế có đủ sự đáng tin cậy để áp đặt một sự phối hợp hỗn hợp, vừa hủy bỏ một phần nợ nần, vừa duyệt xét các thỏa hiệp cho phép Ngân hàng Trung ương Âu Châu tài trợ một phần các món nợ, v.v. Nhưng chúng ta còn ở rất xa một chính quyền như thế. Ngay cả nước Đức ban đầu xem ra đã đồng ý, thì mới đây lại đã cho biết là mình chưa sẵn sàng để trả nợ cho các nước yếu kém hơn.
Nhưng mà cuộc khủng hoảng tài chính này cũng là phản ánh của một cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức, có đúng thế không thưa cha?
Rất nhiều guồng máy kinh tế hiện nay có thể được coi như là xu thời và xây dựng trên sự tình cờ luân lý. Chẳng hạn, có sự xung khắc lợi lộc giữa các tổ chức cổ phần và các ngân hàng trả tiền cho các tổ chức cổ phần ấy. Các tổ chức cổ phần này luôn nói điều các ngân hàng muốn nghe, trong khi các cơ quan tưởng thưởng trên các thị trường tài chánh thì được trả tiền bởi các người đầu tư. Như thế, chúng cho các giới đầu tư thấy chúng làm họ hài lòng chừng nào có thể. Bên Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Obama một phần bao gồm các giới chức ngân hàng, và vì thế vấn đề xung khắc lợi lộc trở thành tổng quát. Đồng thời, người ta cũng nhận ra một vấn đề luân lý đạo đức trên bình diện tài chánh cũng gắn liền với sự kiện các Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực tài chánh có một ý niệm rất hạn chế về luân lý cá nhân, là ý niệm về sự liêm chính. Nó hệ tại chỗ nói rằng tôi không thò tay vào trong thùng tiền và tôi tôn trọng các luật chơi. Nhưng ngày nay chúng ta đang đứng trước một tình trạng trong đó các luật lệ cuộc chơi không lành mạnh, cần phải thay đổi chúng. Đây là một vấn đề luân lý đạo đức tập thể, và theo tôi các Kitô hữu phải tái khám phá ra các nhân đức của nền luân lý đạo đức tập thể rất quan trọng trong truyền thống Kitô, nhưng ngày nay thì ít sống động hơn xưa. Cầm lái tốt một tàu lửa đã là điều tốt rồi, nhưng đôi khi trên bình diện luân lý cũng cần phải hỏi xem hàng hóa con tàu ấy chuyên chở nó như thế nào.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Linh Mục Gaen Giro về sự cần thiết tái khám phá ra giá trị luân lý đạo đức trong lĩnh vực tài chánh. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Cuộc theo đạo Công giáo của chị Mani Phốc, người Campuchia.
Mani Phốc là một phụ nữ người Campuchia, năm nay 30 tuổi, trước đây thuộc một gia đình Phật tử. Chị có hai người con thật dễ thương. Cách đây mấy năm, chị được nhận vào làm trong một tổ chức từ thiện tên là New Hope for Cambodian Children, niềm hy vọng mới cho trẻ em Campuchia. Tổ chức này do một nhà thừa sai giáo dân điều khiển, chuyên chăm sóc các trẻ em nhiễm HIV. Với đầu óc thực tiễn của một phụ nữ Á Châu, Mani nghĩ là nếu ông giám đốc thấy chị đi nhà thờ điều đặn, có lẽ chị sẽ sớm được thăng chức và tăng lương, mặc dù chị không phải là tín hữu Công giáo. Thế nhưng không ai ngờ được là ý nghĩ này đã biến đổi hẳn con người chị. Ngay từ đầu tiên rón rén bước vào nhà thờ dự thánh lễ, Mani Phốc đã chóng váng và thực sự xúc động khi thấy mọi người hiện diện chúc bình an cho nhau trước khi dự tiệc thánh thể. Sự xúc động này kèm với một chút tò mò đã thúc đẩy Mani Phốc tìm cách đào sâu hơn kiến thức về thánh lễ. Chị tìm đến với một nữ tu Công giáo ở thủ đô Phnom Penh xin học giáo lý, và rồi đức tin đã bắt đầu dựng nền cho chị cho đến năm 2005 tại nhà thờ giáo xứ Chúa Giêsu Hài Đồng. Chị Mani Phốc đã được nhận bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội từ tay cha Mario Greci, dòng thừa sai Milano, hay còn được gọi là dòng Pime. Khi biết là chị đang học giáo lý, cả gia đình họ hàng thân thuộc của chị đã mãnh liệt phản đối. Họ cho là chị bị điên, bị ru quến. Họ từ bỏ chị, nhưng không ai ngăn cản được khát vọng đào sâu giáo lý của chị cả. Mani Phốc nhớ như in trong trí lúc được nhận bí tích rửa tội gia nhập Công giáo. Chị kể, ai ai lúc ấy cũng nhắm mắt lại để cầm trí chịu phép rửa, nhưng tôi thì ngược hẳn lại. Tôi mở lớn mắt, nếm hưởng từng giây từng phút khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tôi Và quả thật, từ sau giây phút ấy, chị như được hoàn toàn biến đổi bởi sức sống mãnh liệt đến từ Thánh Thần Thiên Chúa. Một trong những biến đổi ấy là công ăn việc làm. Chị vốn là phó giám đốc tổ chức từ thiện Niềm Hy Vọng Mới cho trẻ em Campuchia, từ chỗ chủ yếu là để có lương bổng, đã trở thành một thừa tác vụ, một sứ mệnh màu nhiệm. Chị say mê với công việc chăm sóc các em bệnh nhi HIV, đến độ quên giờ về và nhất là quên cả việc xin tăng lương. Manny Fox quả quyết rằng, ngay từ khi được nhận bí tích rửa tội, cuộc đời tôi thay đổi hẳn. Tôi tiếp tục được nhận lãnh những phép lạ lớn nhỏ trong mọi hoạt động thường ngày. Nào là niềm hăng say phục vụ và trao ban hy vọng cho các bệnh nhân HIV, người lớn cũng như trẻ em mà chị gặp mỗi ngày. Nào là lời kinh cầu dâng kính Đức Mẹ để xin cho được làm mẹ. Chị Mani nói, Đức Mẹ đã chuẩn nhận lời tôi cầu xin, đã ban cho tôi hai người con xinh xắn, ngoan ngoãn, hết mực. Suốt thời gian hai lần thai nghén, tôi không hề gặp khó khăn ngăn trở nào cả, mặc dù các bác sĩ trước đó đã cảnh báo nhiều điều hệ trọng. Một trong những phép lạ lớn nhất đối với chị Mani Fox là sự việc cả gia đình họ hàng nhà chị trước đây đã chống đối việc chị theo đạo đến độ từ chị, nay đã hồi tâm chấp nhận và còn hơn thế nữa. Họ tôn trọng quyết định của chị và xem chị như là một trong những trụ cột của gia đình, đồng thời khuyến khích chị đào sâu thêm đức tin. Cách đây ít lâu, chị Mani Fox đã được chỉ định làm đại diện Campuchia đến Roma dự hội nghị quốc tế lần thứ 25 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ các nhân viên y tế tổ chức. Ngỏ lời trong hội nghị, chị đã nói đến các gia đình nạn nhân HIV tại Campuchia. Họ là những người cần phải được theo dõi chăm sóc, không những về mặt y tế mà thôi, nhưng còn cả về mặt nhân bản và xã hội nữa. Một khi giúp bệnh nhân kiểm soát được bệnh tình, thì phải làm sao để đưa họ hội nhập vào xã hội một cách hữu hiệu? Lẽ dĩ nhiên, không phải là mọi khó khăn đều được san bằng. Biết bao nhiêu lần chị Mani Fox đã nghĩ đến chuyện buông tay đầu hàng, nhưng rồi sáng hôm sau, trên chiếc xe gắn máy đi từ nhà đến sở, chị Mani lại dành trọn thời gian di chuyển này để chuyện trò cầu nguyện với Thiên Chúa. Xin Chúa đổ tràn đầy nguồn hồng ân và hỗ trợ chị, giúp chị vững lòng tiến tới. Chị kết thúc bằng cách lặp đi lặp lại, lạy Cha xin tùy theo ý Cha. Con xin dâng trọn theo ý Cha. Đây cũng là một thay đổi lớn đi từ tâm thái của người Campuchia quen thái độ cúi đầu cam chịu định mệnh an bài, đến thái độ của người có đức tin, gắn bó vào sự can thiệp của Chúa quan phòng.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ơn gọi nên thánh của tất cả các tín hữu Kitô.
Đức Hồng Y Leonor Suenens, cố Tổng giám mục giáo phận Bruxelles bên Bỉ, từng là một trong bốn vị Hồng Y điều hợp viên của Công đồng chung Vatican II. Trong dịp tĩnh tâm dành cho 6.000 linh mục trên thế giới tổ chức tại Vatican hồi tháng 10 năm 1984, Đức Hồng Y Suenens kể lại rằng, tôi nhớ có lần đến Roma để dự lễ phong thánh cho một tu sĩ người Bỉ. Một ký giả đã hỏi tôi, Đức Hồng Y đưa ra định nghĩa nào để giúp chúng con hiểu điều gì làm cho một người nên thánh? Hay nói rõ hơn, thánh nhân là gì, thưa Đức Hồng Y? Tay người ký giả ấy cầm giấy bút sẵn sàng ghi chép câu trả lời của tôi, và chỉ trong giây lát sau khi cầu xin Chúa Thánh Linh giúp tôi trả lời cho đúng, tôi đáp, thánh nhân là một tín hữu Kitô bình thường, không hơn không kém. Chỉ có một điều tệ là tất cả chúng ta là những người không bình thường. Nên thánh, tức là sống đúng với điều mà mỗi tín hữu Kitô bình thường phải trở thành. trước Đức Hồng Y Suenen 350 năm, Thánh Francisco de Sales, giám mục giáo phận Geneva, cũng đã đưa ra một câu trả lời phần nào tương tự. Một hôm, ngài đang ngồi trong phòng làm việc, thì có một bà chạy vào hỏi ngài, thưa Đức Cha, xin Đức Cha dạy cho con biết phải làm gì để có thể nên thánh. Thánh nhân trả lời, bà hãy cố gắng đóng cửa nhẹ nhẹ thôi. Câu trả lời có vẻ lạc đề này bao hàm cả một chân lý sâu xa, chân lý mà Đức Hồng Y Leo Suenens cũng đã trả lời cho người ký giả, đó là nên thánh không nhất thiết phải làm những việc kỳ diệu và vĩ đại như đội đá vá trời hay làm phép lạ cho kẻ chết sống lại. Nên thánh là sống phù hợp với ơn kêu gọi mà mỗi tín hữu Kitô đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Nói khác đi, tất cả mọi môn đệ Chúa đều được Chúa Kitô kêu gọi nên thánh. Chúng tôi xin bàn về đề tài này trong bài hôm nay.
Công đồng chung Vatican II trong chương 5 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân Lumen Gentium đã bàn về chân lý này và khẳng định rằng tất cả mọi người trong giáo hội, dù thuộc hàng giáo phẩm hoặc được hàng giáo phẩm dịu dắt, đều được kêu gọi nên thánh như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã dạy. Thiên Chúa muốn anh em được nên thánh. Sự thánh thiện này của giáo hội luôn được biểu lộ và phải được biểu lộ qua những hoa trái ơn thánh mà Chúa Thánh Linh đã kết sinh nơi các tín hữu. Sự thánh thiện ấy được diễn tả dưới nhiều hình thức nơi tất cả những người đang cố gắng đạt tới đức ái trọn hảo trong bậc sống của mình, trong khi cố gắng xây dựng tha nhân. Đặc biệt hơn, sự thánh thiện đó được tỏ lộ trong việc thực thi các lời khấn, quen gọi là các lời khuyên của phúc âm. Nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy, nhiều Kitô hữu thực hành các lời khuyên ấy với tư cách cá nhân hoặc trong lối sống hay bậc sống đã được giáo hội công nhận. Việc thực hành đó mang lại và phải mang lại cho thế giới một bằng chứng và một mẫu gương rạng ngời về sự thánh thiện của giáo hội. Giải thích về ơn gọi nên thánh của tất cả mọi tín hữu, công đồng khẳng định thêm rằng Chúa Giê-xu, Thầy dạy và mẫu mực thần linh của mọi sự trọn lành, đã giảng dạy cho tất cả và mỗi một môn đệ, bất luận thuộc cảnh vực nào, một đời sống thánh thiện mà chính Người vừa là đấng ban phát, vừa là đấng hoàn tất. Vậy các con hãy trở nên trọn lành như Cha các con ở trên trời. Bởi vậy, Chúa đã sai Thánh Thần đến với mọi người, để từ bên trong Ngài thôi thúc họ yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức họ, và yêu thương nhau như Chúa Kitô yêu thương họ. Được Thiên Chúa kêu gọi và được công chính hóa trong Chúa Giê-xu không phải vì công lao riêng, nhưng vì ý định và ân phúc của Ngài. Các môn đệ Chúa Kitô nhờ lãnh nhận phép thánh tẩy, bí tích đức tin đã thực sự trở nên con cái Thiên Chúa và được thông phần vào bản tính Ngài, và do đó thực sự đã trở nên thánh. Cho nên, với ơn Chúa, họ phải luôn gìn giữ và hoàn thành trong đời sống sự thánh thiện mà họ đã lãnh nhận. Họ được Thánh Tông Đồ khuyên sống xứng đáng như những vị thánh và mặc lấy lòng thương xót, nhân hậu, khiêm nhường, tiết độ và nhẫn nại như những người đã được Thiên Chúa chọn lựa, thánh hóa và yêu thương, và dùng hoa trái của Thánh Thần để thánh hóa mình. Nhưng vì chúng ta, ai cũng có nhiều lầm lỗi, nên chúng ta luôn cần đến lòng nhân từ của Thiên Chúa và hàng ngày phải cầu nguyện, xin Chúa tha nợ chúng tôi. Vì thế, mọi người đều thấy rõ ràng tất cả các Kitô hữu, bất cứ theo bậc sống và địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đến sự trọn lành của đức ái. Ngay trong xã hội trần thế, sự thánh thiện này cũng giúp người ta sống nhân đạo hơn. Để đạt được sự trọn lành đó, tín hữu phải sử dụng những sức mạnh mà Chúa Kitô đã ban nhiều ít tùy ý người để trở nên sống người khi theo vết chân người và khi thực hành thánh ý Chúa Cha trong tất cả mọi sự, họ sẽ hết lòng tìm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Như thế, sự thánh thiện của dân Thiên Chúa sẽ sinh hoa trái dồi dào như lịch sử giáo hội đã minh chứng rõ ràng qua đời sống của bao vị thánh.
Trên đây là giáo huấn của Công đồng Chung Vatican II trong đoạn số 40 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Trong tông huấn Người tín hữu giáo dân đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về ơn gọi và sứ mạng của giáo dân trong giáo hội và trong thế giới, ban hành hồi năm 1988, Đức Thánh Cha John Paul II đã quy chiếu và giải thích giáo huấn trên đây của công đồng. Ngài cũng nhận định rằng, về ơn gọi tất cả mọi người nên thánh, công đồng đã trình bày một cách thật rõ ràng. Đó là hướng đi nền tảng đã được công đồng đề ra cho mọi người con của giáo hội. Hướng đi đó không phải chỉ là một lời khuyên nhủ luân lý thông thường, nhưng là một đòi hỏi không thể bỏ qua được của mầu nhiệm giáo hội. Giáo hội là cây nho được Thiên Chúa tuyển chọn, qua đó các cành nho sống và tăng trưởng nhờ chính nhựa sống của Chúa Kitô. Nhựa sống ấy vừa thánh thiện, vừa có sức thánh hóa. Cây nho ấy chính là thân mình mầu nhiệm, trong đó các chi thể tham gia vào cùng một sự sống thánh thiện, giống như đầu là Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngày nay điều cấp thiết hơn bao giờ hết, đó là các tín hữu Kitô bước vào con đường canh tân theo tinh thần phúc âm, quảng đại tiếp nhận lời mời gọi của Thánh Phêrô Tông Đồ mà nên thánh trong mọi đường lối cư xử của mình. 1 Phêrô 1:15. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt năm 1985 kỷ niệm 20 năm bế mạc công đồng Trung Vatican II đã nhấn mạnh nhiều tới sự cấp thiết đó và nói rằng, bởi vì giáo hội trong Chúa Kitô là một mầu nhiệm, nên giáo hội phải được coi là một dấu chỉ và là một dụng cụ nên thánh. Các thánh nam nữ đã luôn luôn là nguồn mạch và là nguồn gốc sự canh tân trong những thời điểm khó khăn nhất của lịch sử giáo hội. Ngày nay, chúng ta rất cần các vị thánh, chúng ta phải tha thiết cầu xin Chúa ban cho giáo hội các vị thánh.
Tổng huấn của Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, ơn gọi nên thánh, tức là ơn gọi sống trọn vẹn đức bác ái. Thánh nhân là bằng chứng rạng ngời nhất về phẩm giá cao trọng được ban cho người môn đệ Chúa Kitô. Nói khác đi, mỗi tín hữu Kitô được mời gọi nên thánh bằng cách sống trọn giới răn mến Chúa và yêu người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống thường nhật. Không thiếu những tín hữu cố gắng sống trọn ơn gọi đó qua những cử chỉ thông thường nhất của đời sống hàng ngày. Trong một ngân hàng kia ở Italia, lúc 9 giờ sáng, chuông reo, cửa bắt đầu mở. Các nhân viên ở quầy, ai nấy ngồi vào chỗ của mình. Carlo là một nhân viên mới từ một tháng nay. Anh có nhiệm vụ nhận phiếu của khách hàng, đếm tiền và trao cho họ. Mỗi ngày, Carlo mong cho tới lúc chuông báo hiệu hết giờ làm việc, và cuối tháng, chàng mang phong bì tiền lương về trao cho bố mẹ. Hơn một lần, trong khi làm cái công việc đều đều và máy móc đó, anh Carlo không khỏi tự hỏi, không lẽ suốt đời mình chỉ có công việc này thôi sao? Ngồi cạnh cửa con, đợi tiếng chuông hết giờ làm việc và đợi lãnh lương sao? Hàng ngày có hàng trăm người đến ghi xe của tôi, họ là những người mà Chúa bảo tôi phải yêu mến họ. Nhưng làm sao mà tôi có thể yêu mến họ qua cái cửa con trong ngân hàng này? Chắc chắn phải có một cách thức nào chứ? Anh Carlo tiếp tục suy nghĩ. Và một hôm, Carlo cầu xin. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết chia sẻ tình thương qua cái guichê của con. Người ta đứng xếp hàng dài trước guichê, ai cũng có vẻ sốt ruột, đợi cho mau đến lượt mình. Carlo bắt đầu chào hỏi tên những người quen biết và nở nụ cười. Ban đầu, nụ cười còn có vẻ nhút nhát. Nhưng cũng nhờ đó, bầu không khí bớt vẻ băng giá hơn. Một khách hàng quên điền một mẫu đơn, Carlo mau mắn điền dùm một cách thật tử tế. Một khách hàng khác quên không có bút trong túi, chàng mau mắn đưa cho mượn cây bút, kèm theo một nụ cười chân thành. Một bà già không biết ký chỗ nào trên mẫu đơn, chàng đánh dấu chữ thập vào chỗ bà phải ký. Tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt đó, mặc dù không đáng gì cả, nhưng Carlo cảm thấy chính nhờ chúng mà bầu khí trở nên đỡ lạnh lùng, đỡ máy móc hơn, và người ta cũng bớt vẻ sốt ruột hơn. Chàng nghe thấy một bà nói với bà khách kia, tay vừa chỉ vào ghi xe của Carlo. Bà lại cái cửa con kia kìa, cậu nhỏ đó làm tử tế và dễ thương lắm. Carlo nghe được và cảm thấy phấn khởi. Trong số các khách hàng của Carlo có một bà cụ già 90 tuổi, tháng nào cũng đến lãnh tiền hưu. bà ta chậm chạp móc xách tay ra, lấy cặp kính lão cũ kỹ, đeo lên mắt, sửa đi sửa lại để nhìn cho rõ, và từ từ ký vào biên nhận. Ban đầu thì Carlo cảm thấy khó chịu trước cử chỉ chậm chạp của bà cụ. Bây giờ, chàng đã quen rồi và kiên nhẫn đợi bà lão ký xong, rồi mỉm cười và trao tiền cho bà. Hôm nay, bà lão 90 tuổi cũng đến như mọi lần. Bà cũng móc trong sắc đen tìm đôi kính. Carlo thấy bà ta còn tìm một cái gì nữa. Cuối cùng, bà cụ lôi ra một quả trứng đặt trước mặt Carlo và nói, "Trứng tươi đó cậu nhỏ, gà nhà tôi mới đẻ sáng nay. Tôi mang cho cậu vì cậu dễ thương thiệt." Có lẽ đó là lần đầu tiên một quả trứng được chuyển qua chiếc cửa con của một ngân hàng. Carlo vui vẻ nhận và cảm ơn bà lão, lòng thầm cảm ơn Chúa đã giúp chàng biết thông truyền tình thương qua chiếc ghi xe nhà băng. Quả thật, anh Carlo là người đang cố gắng nên thánh trong công việc tầm thường của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Jos, Đức cha Ignatius Ayau Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos bên Nigeria, kêu gọi chính phủ nước này có biện pháp quyết liệt đứng trước nạn bạo lực chống các tín hữu Kitô ở Nigeria. Gaza, hôm 8 tháng Giêng vừa qua, phái đoàn các giám mục công giáo thuộc 9 nước Âu Mỹ đã đến viếng thăm và cử hành thánh lễ cho cộng đoàn công giáo tại miền Gaza, là miền từ lâu bị Israel phong tỏa. Paris, giáo hội công giáo tại Pháp phát động chiến dịch kéo dài suốt năm nhắm cổ võ ơn gọi tu trì.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.